97. Đối với chân lý, Phật thấy rất rõ và hiểu rất kỹ bằng cách nào?
Thế Tôn toàn trí rõ không ngoa. Toàn trí là vậy đó. Là tôi nói bữa trước đó, Đức Phật của chúng ta ngoài cái đức pháp thân trùm khắp cả không gian vô tận thời gian vô cùng rồi, gọi là cái Phật tâm, gọi là cái Như Lai Vô Giác Diệu Tâm, thì khắp cùng pháp giới và cái đức Bát Nhã cũng gọi là trí đức, rồi cái đức Niết Bàn thanh tịnh gọi là đoạn đức. Đó, trí đức đoạn đức gặp là thành Phật đó. Rồi ngoài ra 10 cái đức hiểu đó. Không có đức hiểu nào mà chứng tỏ rằng trong đó không có trí, mà cái trí của một đức Phật đó là toàn trí. Đối với chân lý, Phật biết kỹ, hiểu kỹ và thấy rất rõ. Thế thì cái thấy bằng cách nào, hiểu bằng cách gì? Thì cái thấy của Phật bằng hai mặt. Một mặt là nhìn hiện ở giải pháp hết sức rõ, hết sức kỹ, đó là pháp hữu vi. Một mặt nhìn bên mặt bản thể của vạn pháp cũng hết sức rõ, hết sức kỹ, đó là vô vi. Nên khác là nhìn bên mặt hiện tượng cũng biết rất rõ, rất kỹ, nhìn bên mặt bản thể cũng thấy rất rõ, rất kỹ. Thấy rất rõ, rất kỹ như vậy thì để Đức Phật xác định rằng là một bên vô vi pháp, bên mặt bản thể thì nó có cái đức thường, đức lạc, đức ngã, đức tịnh mà Phật dạy trong kinh Niết Bàn. Cái đó đố ai làm sao cho nó mất được. Cái đức thường, lạc, ngã, tịnh không ai làm cho nó mất được. Bởi vì nó có thường thì nó có lạc, mà có lạc thì có ngã thì có tịnh. Cái đó không ai làm cho nó mất được. Ngược lại bên pháp hữu vi thì nó là vô thường. Vì nó vô thường cho nên nó là khổ. Vì là khổ, vì là vô thường cho nên nó là vô ngã. Vì là khổ, là vô thường, vô ngã cho nên nó là bất tịnh. Bất tịnh đây có nghĩa là bất mãn, bất bình, bất như ý, bất lương, bất nghĩa. Đấy, hai mặt vậy. Mà Thế Tôn thấy rõ, biết rõ, thấy kỹ, biết kỹ. Chúng ta là người Phật tử, chúng ta cũng phải học như vậy. Vì là Thế Tôn ta là cái người đầy đủ nghị lực, toàn trí rõ bằng cái cách là tự mình tham thiền, tự mình tư duy, tự mình chứng đạo. Còn như đệ tử Phật chúng ta đó, không có cực khổ như vậy. Mà Đức Bổn Sư chúng ta là cái người đã khai phá, đã tu tập, đã thành tựu được cái trí tuệ, bây giờ chỉ dạy cho chúng ta thôi, chỉ dạy cho chúng ta chỉ theo đó mà đi thôi, chúng ta đi coi đó mà đi, nhìn theo đó mà đi. Giống như những người mà vẽ được cái bản đồ trên thế giới là những người hết sức là cực khổ, là tài năng, là trí tuệ hết sức mới làm được, mới vẽ được cái bản đồ thế giới. Bây giờ đây là phi công mà muốn đi đâu thì cứ để cái la bàn với cái bản đồ đó, rồi thì tự nó chỉ và bay tới theo cái bản đồ mà khỏi cần nhìn dưới đất. Nhìn dưới đất là sao biết chỗ nào là Nhật Bản, chỗ nào là Triều Tiên, chỗ nào là nước Mỹ, chỗ nào là nước Việt Nam, chỗ nào là nước Lào, nước Campuchia. Nhìn đâu có được. Mà chỉ nhìn trên cái tọa độ và cái la bàn nó chỉ. Rồi thì phi công thì cũng dựa vào bản đồ mà đi, hàng hải cũng dựa vào bản đồ mà đi, đi rừng đi suối cũng nhìn cái la bàn mà đi. Thì cái người mà phát minh ra cái đó là cái người rất cực, rất khó, mà đã làm được cái đó rồi thì bây giờ nghĩa là hàng hải đi cũng dễ ở, phi công bay cũng không có gì khó. Thậm chí bây giờ xe hơi mà người ta làm cho cái xe hơi nó có bản đồ, nó có địa chỉ hết trơn, gần như trên máy bay vậy đó. Thì cái người đó là cái người có, còn cái người sau này là chỉ xài, biết cách xài, xài đúng là tự nó trúng, thành ra nó sướng lắm. Mình là người thọ hưởng những cái công trình cực khổ của những người trước. Thì trên bước đường tu học để giải thoát à, thì chúng ta chỉ cần nương theo cái bản đồ mà Phật đã vẽ ra hết. Vẽ một cách chi ly. À, cho nên là cái từ của cái bài thơ gọi là thế tôn toàn trí rõ không hoa là vậy đó. Phiền não bao nhiêu nó có bao nhiêu cái căn bản, phiền não bao nhiêu có cái phiền não chi mạc ha. Phật chỉ dạy rõ hết, kinh điển dạy rõ hết. Rồi đoạn trừ nó bằng cách nào, hóa giải nó bằng cách nào. Rồi thân nó có những cái ác, tội ác nào để nó làm cho ra nguyên nhân khổ. Rồi miệng nó có những cái tội ác nào nó làm cho ra nguyên nhân khổ. Rồi ý nó có những cái ý nghĩ gì nó làm cho thành ra cái nguyên nhân khổ. Phật giải hết. Dễ hết, giống như bản đồ thế giới thì điểm hết trơn bao nhiêu cái thủ đô, bao nhiêu cái sân bay trên thế giới, thì cái người mà làm đó làm cái bản đồ đó ta vẽ hết trơn, chấm điểm ở trên đó, chấm tọa độ trên đó, hàng hải cũng thế. Cho nên chúng ta niệm Phật là nhớ Phật, mà nhớ Phật là nhớ cái bực bằng toàn trí. Cho nên ta học để mà bồi dưỡng cái trí tuệ giống như Phật vậy. Chứ tôi nói cho tới cái ngày nào tôi chết thôi, không bao giờ tôi nói cái Phật không hề lại mà được, không hề cầu nguyện mà được. Cầu nguyện là thua rồi. Người nào mà nói thì đi chùa để cầu nguyện là người đó coi như là tiền mất tật mang rồi, không có cầu nguyện được. Cái sai lầm còn biết bao nhiêu sai lầm, nhưng mà điều đó tôi nói hoài là các vị buồn thôi, chứ biết bao nhiêu sai lầm. Tôi đụng đâu tôi chỉ cũng được hết đó. Đụng đâu tôi cũng chỉ cái sai lầm của người đệ tử Phật được. Mà ngược lại đụng đâu tôi cũng chỉ các pháp môn các vị tu hành được an lành, được hạnh phúc, được nhẹ nhàng. Thí dụ như tôi đi nghĩa địa tôi chơi, rồi tôi nhìn một cái tượng địa tạng mà đứng ở trong nghĩa địa này. Là trí tuệ của tôi cũng mở mang ào ào. Tôi không có thể làm sai lầm nữa được. Là vì tại vì là tôi có học Phật. Phật là có cái đức bát nhã và đức giải thoát, đức pháp thân, thì mình cũng phải tu tập bát nhã chứ. Cho nên là đi chơi trong nghĩa địa, nhìn thấy nghĩa địa là đọc ngay bài thơ Địa Tạng tu hành phước mỏng te, xưa ngày Địa Tạng phải chăng hè, nếu không ai lãnh nghề chăn mộ. Địa Tạng là lãnh nghề chăn mộ. Nghĩa địa buồn tên vẫn giữ nghề. Đấy, Phật tử phải học cái bài thơ đó để mình đừng tin nơi cái đức Địa Tạng ở ngoài nghĩa địa nữa. Và mình đừng dại dột mình mua cái lô đất mà ở gần chân ông Địa Tạng thì nó mắc gấp mà là 100 lần hơn. Nghĩa địa bình thường là ta mua miếng đất cho cái huyệt mộ đó là 1 triệu, mà người ta dám mua cái miếng đất ở cái lô gọi là cái lô có đất Địa Tạng đứng đó tới 10 triệu, người ta dám mua vậy đó. Trong khi đó cái ông đó chẳng có Địa Tạng gì cả. Mà cái bài Địa Tạng đây là tôi sẽ nói Địa Tạng rõ cho các vị. Địa Tạng là quý lắm chứ không phải là để bắt giữ mộ như vậy. Là hệ thủ từ bi đại giáo chủ, rồi địa năng kiên hậu quản hàm tàng, nam phương thế giới vũ hương dân, hương vũ hoa dân cộng cặp hoa vũ bảo dân vô số chủng, vi tường vi thoại biến trang nghiêm, Thiên nhân vấn Phật, thị hà nhân, Phật ngôn địa tạng, Bồ Tát chí, Tam thế Như Lai đồng tán ngưỡng, thập phương Bồ Tát cộng quy y, từ nhân tích thiện thể cứu chúng sanh, thủ trung kim tích chánh khai địa ngục chi môn, chưởng thượng minh châu quan nhiếp đại thiên chi giới, đại thiên đại bi đại nguyện đại thánh đại từ bổn tôn địa tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Cái bài đó nó nói lên địa tạng đó. Hết sức là một vị Bồ Tát mà thầy của ba đời chư Phật. Ba đời chư Phật đều phải kính quý địa tạng, mà bây giờ đây ba cái ông thầy chùa nó bắt địa tạng ra giữ mộ là sao? Vậy mà các vị còn đưa tiền cho họ ăn nữa là sao? Tụi nó thấy nó đau, nó đau nhức tim, nó muốn rụng đứt mà nó không đứt được, chứ còn lẽ là nó đứt mới phải. Một vị Bồ Tát là bắt nó giữ mộ để mình bán đất mình ăn là trời thật nào mà chứng minh chịu nổi. Vậy mà Phật tử bận lòng hết sức. Cho nên ta đi cái địa ta chôn cái đám ma đó, ta đưa đám ma là ta đã thấy chân lý rồi ngoài đó. Mà mình không thấy, mình còn nạp mạng thêm nữa. Người này có tiền mua cái miếng đất đó cho thân nhân người ta. Miếng đất có triệu, chỗ khác xung quanh này có triệu rồi, mà chỗ đó 10 triệu, người ta mua được vậy là mình cũng phải mua được cho thân nhân mình. Sau khi có người quá cố, mình cũng phải mua vậy đó. Hay là mình mua cái chỗ gần chân ông địa tạng hơn nữa, mình mua 20 triệu. Thay vì mua cái nghĩa địa ở xa ngoài đây thì có 1 triệu. Mà đây gần chân địa tạng. Một cái sai lầm hết sức lớn lao nặng này. Mà do những người tu sĩ Phật giáo đầu độc các vị, để người ta làm nghề vậy đó, mà các vị hết sức tôn trọng quý báu. Còn nói thẳng các vị nghe thì các vị không chịu. Đó là tội nghiệp hết sức không? Tội nghiệp cho người Phật tử không? Rồi những người mà có học chánh pháp, có hành chánh pháp, thấy vậy là nó buồn bã tất cả nào. Tôi có làm một cái loạt bài về địa tạng là 7 bài. Tôi sẽ triển khai ý nghĩa của kinh địa tạng luôn. Thành ra nói tới đây, nói tới là buồn, nói tới là buồn. Bởi vì ông kia là buồn cho cái thân phận của Đức Phật Di Đà. Tổng kinh Di Đà thì đền ơn có 300. Mà tổng kinh địa tạng để cầu nguyện gì đó ha, mấy người chùa bày ra cầu nguyện thì 3 triệu cho tới 5 triệu cho tới 10 triệu. Phật tử thích cũng nhiều. Vì tổng kinh địa tạng quý hơn tổng kinh Di Đà. A Di Đà Phật, thân phận Phật Di Đà mà còn phải vậy đó, huống chi là cái thân Phật của tôi, của cả ông tự thân này thì còn ra cái gì nữa. Cho nên là người ta chống đối, người ta tự nữ, người ta dùng dằn dữ lắm, có người không có chịu nghe. Không nghe cũng đúng, còn cái thân phận Phật Di Đà mà còn phải bị thất sủng mà. Kinh Di Đà mà tổng có 200-300, Kinh Địa Tạng là tổng 3 triệu là hạnh chót. Nghĩ thế nào về cái chuyện tu hành kiểu vậy? Mình nói cho nên không làm sao mà mình không buồn được. Mà buồn thì nó khổ cái, hay mình buồn thì là kinh Phật nói đó là trần sa hoặc. Bỏ được cái kiến từ hoặc là cái sai lầm của chính mình làm ra. Mà mình thấy người ta sai lầm mà mình còn buồn là mình bị cái sai lầm đó gọi là trần sa hoặc. Mình cũng không thành Phật được. Bởi vì mình còn buồn, mà buồn nó tức là thuộc về phiền não rồi. Cho nên cái việc tu hành mình phải nhớ vậy để mình đi tới đó.